không biết chết chết. Dạ phải. Dạ mời Quảng Thiên, Quảng Châu lên để tập bài. Dạ nếu mà nghe được rồi xin mời Quảng Châu.
Nam mô Dạ Nam mô Bụt Tha giá. Dạ cho phép con được hỏi trong tâm có nghe được tiếng của con không ạ? Dạ sa thu con cần cảm ơn quý cô chú anh chị. Dạ con xin được bắt đầu ạ. Con Quảng Châu thành kính đại lễ chư tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 9 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phone Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay sẽ do Ni sư Liệu Pháp trực giảng. Câu chuyện trong ngày cầu toàn dẫn đến cực đoan với sự điều hợp của Thượng tọa Giác Đẳng. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo là sư tăng thảo luận, câu đố và kết. Không ạ. Dạ alo. Dạ sao? Dạ chú. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thuyết thực hiện tùy thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí dạ thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hành, thực hành, duy lý hành, chân chánh hành, gồm bốn đôi tám gì, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thường trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo. Cầu phúc lành tất cả tâm. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, câu chuyện trong ngày, cầu toàn dẫn đến cực đoan. Và chúng con cảnh cung thịnh thường tòa giác đẳng từ bi dạy nhập bài học hôm nay ạ. Nam mô Bụt Tha ya.
Xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ vâng. Nam mô Bụt Tha. cái bậc thi công đức và sư vi của quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đi qua một giai thoại liên quan đến thi công sư đó. Một người trước khi xuất gia vốn là một nhạc sĩ tài hoa, có một chất giọng rất là đặc biệt, và người rất giỏi sử dụng nhạc khí. Sau khi xuất gia rồi là một người hết sức tinh tấn, lấy sự tinh tấn làm đầu, tại vì tôi đã cũng là một người tin tưởng vào sự chiến lược, nhưng mà do tinh tấn nhiều quá nên vị này không đạt đến cái đó, và vị này
dành năm mươi phút thời gian con nghiệp
chết thứ thì tâm trạng của thì cái số lá là một tâm trạng của phần đông chúng ta. Muốn một chuyện không được thì chúng ta thay một chuyện khác, ngược lại. Và nên bài kinh này mở đầu như vậy là Đức Phật ngài đã dạy cho cái gì cũng nghe nói rồi, giờ sẽ đi là chúng tôi bởi vì thực tế là không nghĩ đọc cho bài học ngày hôm nay, có thể là do tại đường truyền của chúng tôi hay là đường truyền của cô Quảng Châu không kịp, và chúng ta thấy là một cái nữa.
Dạ Nam Mô Phật Thầy Giá, quý vị nghe rõ xin cho tín hiệu 1, 2, 3, 4. Dạ con xin đọc bài học hôm nay. Châu Toàn. Thời Thế Tôn trú tại Raja Yaha Vương xã núi Hikatula Linh xứ. Lúc bây giờ Thế Tôn Yatana trú ở Raja Yaha tại rừng Sita, rồi Tôn Yatana trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần, tinh tấn, ta là một trong những người ấy, nhưng ta cũng chấp thủ tâm chưa giải thoát, thầy gia con xin được bắt đầu lại phần chánh kinh. Cầu toàn dẫn đến cực đoan, một trong những yếu tính của sự tiến bộ là biết thế nào là sự vừa phải. Phần 1 Nam Á số 55 Sô Na. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn trú tại Vương Xá núi Linh Xứ. Lúc bây giờ Thế Tôn Suda trú ở Vương Xá tại rừng Sita, rồi Tôn giả Tôn Nga trong khi độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên. Những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh cần, tinh tấn, ta là một trong những vị ấy. Nhưng ta còn chấp thủ tâm chưa giải thoát khỏi các lậu hoặc. Gia đình ta có tài sản và ta có thể hưởng thọ tài sản và làm điều công đức. Như vậy, hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục, thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Rồi Thế Tôn với tâm của mình biết được tâm của Tôn giả Sô Na. Như một người lực sĩ duỗi cánh tay, đang co lại hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến mất từ núi Yihakusa, hiện ra trước mặt Tôn giả Sô Na. Ở rừng Sita, Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Thế Tôn Tôn giả Xô Đa lãnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Xô Đa đang ngồi một bên: Này Xô Đa, có phải trong khi thầy độc cư thiền tịnh, tư tưởng sau đây được khởi lên: những ai là đệ tử Thế Tôn sống tinh thần tinh tấn, ta là một trong những vị ấy, nhưng ta còn chấp thủng, tâm chưa giải thoát căn lậu hoặc, gia đình ta có tài sản, ta có thể hưởng thọ tài sản ấy và làm các công đức, vậy ta hãy từ bỏ học pháp, hoàn tục thọ hưởng tài sản và làm các công đức. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Xô Đa? Có phải thuở trước khi còn là gia chủ, thầy giỏi đánh đàn tỳ bà? Thưa đấy, thưa vâng bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Xô Đa? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá căng thẳng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không bạch Thế Tôn, thầy nghĩ thế nào này Xô Đa? Khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy quá trùng, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa không bạch Thế Tôn, nhưng này Xô Đa, khi những sợi dây đàn tỳ bà của thầy không quá căng thẳng, không quá trùng xuống, nhưng vặn đúng mức trung bình, trong khi ấy đàn tỳ bà của thầy có phát âm hay sử dụng được không? Thưa được bạch Thế Tôn. Cũng vậy này Xô Đa, khi tinh thần tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động, khi tinh thần tinh tấn quá phù động, thời đưa đến biến ngã. Do vậy này Xô Đa, thầy cần phải an trú tinh thần một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng, rồi tại đây nắm giữ tướng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Xô Đa vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn sau khi giáo giới Tôn giả Xô Đa với lời giáo giới, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, cũng vậy. Thế Tôn biến mất tại rừng Sita và hiện ra ở núi Linh Sú. 2. Rồi Tôn giả Xô Đa sau một thời gian an trú tinh tấn một cách bình đẳng, thể nhập các căn một cách bình đẳng và tại đây nắm giữ tướng. Rồi Tôn giả Xô Đa sống độc cư an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm tinh thần không bao lâu, do mục đích vì các thiện nam tử chân thánh xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vì ấy ngay trong hiện tại tự mình mới thắng trí, chính ngộ và chính đạt vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Vì ấy rõ biết sanh đã tận, phạm đã thành, việc gì nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa. Tôn giả Xô Đa trở thành một vị A La Hán. Sau khi chứng được A La Hán, Tôn giả Xô Đa suy nghĩ như sau: ta hãy đi đến Thế Tôn, rồi sau khi đi đến ta sẽ nói lên ý nghĩa này với Thế Tôn. Rồi Tôn giả Xô Đa đi đến Thế Tôn, sau khi đi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Xô Đa bạch Thế Tôn: 3. Bạch Thế Tôn, tỷ kheo nào là bậc A-la-hán, đã đoạn trần các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, đã làm những việc cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, ý kiết phủ như đã trừ diệt, đã được giải thoát nhờ chính trí, vì ấy có 6 chỗ để xu hướng xuất ly, xu hướng viên ly, xu hướng vô sản, xu hướng ái nhiệt, xu hướng thủ diệt, xu hướng vô si. 4. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: có tôn giả này hoàn toàn chỉ y cứ trên tính, có xu hướng xuất ly, vì tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy, tỷ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc. Bạch Thế Tôn, phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm, hay còn cái gì cần phải làm thêm, do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. Do đoạn diệt chi, do viễn ly chi, vì ấy hướng tâm đến xu hướng xuất ly. 5. Bạch Thế Tôn, có thể ở đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: tôn giả này do tham muốn lợi dưỡng cung kính danh tiếng nên hướng tâm về xu hướng viễn ly, tôn giả ấy chớ có quan niệm như vậy. Bạch Thế Tôn, Tỳ kheo đã dọn dẹp các đạo hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần làm, hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Do đoạn diệt thân, do viễn ly thân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng viễn ly. Đến đây xin mời vị MC kế tiếp đọc. Xin kính mời Diệu Nghiêm.
Bạch Thế Tôn, có thể đây một số tôn giả suy nghĩ như sau: do đi ngược trở lại tối thắng giới cấm thủ, tôn giả này hướng tâm đến xu hướng vô sân, tôn giả ấy chớ có quan điểm như vậy. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo đã đoạn tận các lậu hoặc, đã thành tựu phạm hạnh, đã làm những việc phải làm, không còn thấy trong mình còn cái gì cần phải làm, hay còn cái gì cần phải làm thêm. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô sân. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt sân, do viễn ly ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng ái diệt. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng thủ diệt. Do đoạn diệt tham ái, do viễn ly tham ái, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt sân, do viễn ly sân, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Do đoạn diệt si, do viễn ly si, vị ấy hướng tâm đến xu hướng vô si. Như vậy, với tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát, bạch Thế Tôn, nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới xuất của mắt, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới vực của ý, chúng không chinh phục tâm của vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Ví như bạch Thế Tôn, một hòn núi đá không có rạn nứt, không có trống bọng, một tảng đá lớn nếu từ phương đông mưa to gió lớn đến, không làm rung động rung chuyển động mạnh núi đá ấy. Nếu từ phương tây mưa to gió lớn đến, nếu từ phương bắc mưa to gió lớn đến, nếu từ phương nam mưa to gió lớn đến, không có làm rung động rung chuyển động mạnh núi đá ấy. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, với tỳ kheo có tâm chân chánh giải thoát, nếu nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới xuất của mắt, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Nếu nhiều tiếng do tai nhận thức, nếu nhiều hương do mũi nhận thức, nếu nhiều vị do lưỡi nhận thức, nếu nhiều xúc do thân nhận thức, nếu nhiều pháp do ý nhận thức đi vào trong giới vực của ý, chúng không chinh phục tâm vị ấy, và tâm vị ấy không lộn xộn, an trú, đạt được không dao động, quán thấy tánh diệt của chúng. Với ai hướng xuất ly, tâm xu hướng viễn ly; với ai hướng vô sân, tâm xu hướng thụ diệt; với ai hướng ái diệt, tâm xu hướng vô tri, có thấy xứ sanh khởi, tâm được chánh giải thoát. Với vị chánh giải thoát, vị tỳ kheo tâm tịnh, không cần làm thêm gì, không có gì phải làm, như hòn núi đá tảng, gió không thể dao động. Cũng vậy, toàn thể sắc, vị, tiếng và hương xúc, cho đến tất cả pháp, khả ái, không khả ái, không có thể dao động. Một vị được như vậy, tâm kiên trú giải thoát, thấy tánh diệt của chúng. Nam mô Bố Tha Giá, chúng con kính cung thỉnh ni sư Liệu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ chư đại đức tăng ni và kính chào toàn thể quý vị.
Nam mô Bố Tha Giá, con kính lễ thượng tọa Thị Xuyên, thượng tọa Giác Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Phật Tiễn cùng chư tăng đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Ngày hôm nay thì ba kinh thì rất là dài, mà rung thì trục trặc và hơn nửa tiếng đồng hồ. Nhưng mà con hy vọng rằng là mình cũng có đôi khi giờ để có thể trình bày hết bài kinh này, và chư tăng cũng có khi giờ để thảo luận thêm. Bài học hôm nay được trích dẫn từ trong tăng chi bộ kinh phẩm sáu pháp, và nói về tùy theo khô na. Và trong đoạn kinh được trích dẫn thì mình phải có hai đoạn chính, chia ra thành hai phân đoạn. Phân đoạn thứ nhất là nói về sự tu tập của tùy theo khô na. Ban đầu thì ngài tu tập quả tính tổng của thánh thẳng, cho nên không được chỉnh đắc đạo quả, và nhờ đức Phật dân thân thông hiện ra chỉ cho ngài được tu tập tinh đạo. Không quả tâm tẩn mà cũng không quả dễ vui, và chỉ sau một thời gian ngắn thì ngài cũng đắc đạo quả. Và phần thứ hai là ngài Xô Na đến tận lễ đức Phật để trình bày sự sở chỉnh của mình. Và cái phần trình bày sở chỉnh này thì nói lên những cái hiểu biết sai lầm của những người khác khi nghĩ về những cái vị thánh nhân. Thì bây giờ phần đoạn đầu tiên đó, nói về cái phương pháp tu tập. Phần lớn khi mà một người phát tâm xuất gia thì bao giờ cũng muốn là đạt được kết quả cuối cùng là diệt phiền não và chứng ngộ niết bàn. Và có rất là nhiều người luôn luôn tinh tấn và nỗ lực. Thời Đức Phật cũng vậy, có những vị tinh tấn đến mức là không ngủ. Chẳng hạn như là ngài Anuruddha, ngài hành thiền tới mức mà ngài không bao giờ nằm xuống, và ngài ít ngủ đến mức mà ngài đau mắt và ngài bị mù mắt. Rồi cũng có những vị họ thực hành thành đầu đà năng quá như nằm, không bao giờ nằm xuống. Bởi vì khi mà mình nằm xuống đó, thường thường đó, nằm xuống là cái tư thế nằm khiến cho mình có cái cảm giác rất là thoải mái, rất là dễ chịu, và dễ rơi vào cái trạng thái buồn ngủ và để quên cái đề mục hành thiền. Vì vậy cho nên là có nhiều vị hành thiền quá mức. Nhưng mà khi mà quả mức như vậy đó thì lại có cái sự căng thẳng dao động. Mà căng thẳng dao động thì lại không có được cái trạng thái quân bình, thư thái, khinh an để mà có thể thể nhập được cái đạt pháp. Cho nên là trường hợp của ngài Xô Na là trường hợp của một người mà quả tính tấn. Ngài từ khi xuất gia, ngài là một vị nhạc sĩ đã từng biết đàn biết hát. Và khi mà ngài vào xuất gia một thời gian và nỗ lực rất là nhiều, mà thấy rằng mình không có đạt được thì ý nguyện ban đầu là chỉnh đắc giải thoát, cho nên ngài nghĩ rằng đó, mặc dù ta cũng rất là tinh tấn tu tập nhưng mà không đạt được kết quả. Mà nếu không đạt được kết quả đó thì chỉ bằng mình trở về nhà, gia đình mình cũng có tài sản, mình có thể sống cái đời sống của người cư sĩ, rồi cũng có thể vừa làm phước vừa tu tập cũng được. Thì khi Đức Phật ngài biết được tâm của ngài Xô Na thì Đức Phật của ngài đang ở núi Linh Thú, trong khi ngài Xô Na thì đang ở một nơi khác, thay vì ở cách khác nhau khá xa. Thì Đức Phật ngài biết được tâm của Xô Na và biết, cho nên là ngài dùng thần thông. Ngài Xô Na thì ở rừng Sita và Đức Phật thì ở núi Linh Thú. Và Đức Phật đã dùng thần thông hiện ra trước mặt ngài Xô Na, và ngài tiên ngài đặt câu hỏi với ngài Xô Na đó là trước đây ngài có phải là thầy giỏi đánh bài đánh bang đang quy ba không. Đàn tỳ bà thì trong cái bài kinh Pali lý đó, người ta dùng cái chữ vina. Vina cũng là một cái đàn có dây, giống như là cái đàn tỳ bà của Việt Nam mình. Thì nói ra thì ngày cô nói là đúng rồi, ngày xưa chưa văn bạch Thế Tôn, khi Đức Phật hỏi lên mình khi mình những cái sợi dây đàn tỳ bà mà quá quắn á, thì cái đàn đó để mà có đúng ấm không, mà có thì ngài đúng ấm không, mà có sử dụng được không, thì ngài trả lời không. Ai mà có học thật dây đàn quá thì biết rằng cái dây đàn mà khi mà căng quá đấy thì chuyện này cũng không đúng được cái âm chỉnh xác của cái nốt nhạc. Mà ngược lại đó, khi mà sợi dây mà cung quá đó thì nó cũng không có phát đúng âm, cũng không có sử dụng được. Cho nên Đức Phật á, ngài đưa ra một cái ví dụ xong rồi đó, thì ngài mình nói rằng cũng như vậy, khi mà những dây đàn mà không quá căng, không quá chung, mà nó vặn đúng cái mức trung bình đó, thì khi đó cái đàn phát âm đúng và sử dụng rất là hay. Thì cũng như vậy, khi một người mà quá tinh tấn, quá căng thẳng ấy, thì đưa đến dao động. Nhưng mà ngược lại, khi mà quá thụ động thì đưa đến điểm nhã. Cho nên một người mà muốn tu tập ấy, thì phải an trụ tinh tấn. Ở đây trong bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu đó, thì Hòa Thượng dùng là an trụ tinh tấn một cách bình đẳng, hệ nhập tập căn một cách bình đẳng, rồi tại đấy nắm vị tướng. Thì con có đi vào ở trong bản Pali để tìm xem cái từ bình đẳng ở đấy đó, thì trong bản Pali người ta dùng từ gì, thì thấy trong cái bản tiếng Pali đó người ta dùng cái từ bình đẳng đó, đó là chữ Samasang. Chữ Samasang thì nó đi ra từ chữ Sama có nghĩa là quân bình, là bình đẳng, là bình thường. Thành ra nó có nhiều nghĩa như vậy. Chẳng hạn như trong tiếng Anh thì có khi người ta dùng chữ equal, có khi người ta dùng chữ even, mà có khi người ta dùng chữ normal. Thì như vậy ấy, là mà những cái trong cái từ này đó mà mình dùng nhiều nghĩa ba bốn mà có thể nó, như vậy đó mà mình dùng cái từ bình đẳng thì có lẽ là khó hiểu nghĩa. Cho nên ở đây đó, để có nghĩ rằng có thể mà mình dùng cái từ cúng bình á thì nó thích hợp hơn chữ bình đẳng. Cúng bình tức là mình không quá căng thẳng, không quá dao động, không quá tinh tấn quá mức, mà cũng không có dễ vui biển nhát, mà cái trạng thái cúng bình vừa phải. Thì đó là cái chữ Samatha. Thì và cái chữ thể nhập, cái từ thể nhập ở đây là thể nhập cả căn một cách bình đẳng. Thì nếu cái từ thể nhập cả căn thì cũng rất là khó hiểu. Thì khi con vào ở trong cái bản tiếng Pali thì thấy cái chữ thể nhập cả căn ở đây đấy, như thế bản tiếng Pali là Indriya Namcha Samatha Pativicchi. Thì Indriya Năng là mình biết là cả căn rồi, Samatang là một cách quân bình. Và chữ Pativicchi nó đi ra từ động từ Pativicchi, có nghĩa là nó có nhiều nghĩa, mà tóm đó có một cái từ chữ thắng người ta dịch là chữ Master. Chữ Master mình có thể hiểu rằng là mình làm chủ, mình điều khiển cả căn. Chứ có nghĩa rằng việc mình dùng cái chữ thể nhập cả căn ở đây thì nó rất là có vẻ một cách nó hơi trừu tượng. Cả căn mắt tai mũi lưỡi thân thì cả căn khi nào nó cũng hoạt động cả, nhưng mà những khi mà mình không có tu tập đó thì mình cả căn nó hoạt động theo cái bản năng, tức là mắt thì thấy sắc thì chỉ thấy bình thường vậy thôi, nhưng mà không có cái sự tham gia của ý thức chẳng niềm tự giác. Còn ở đấy đã có cái từ Pativicchi là Pativicchi đó, thì mình có nghĩa là mình làm chủ cả căn, tức là có cái sự thu thúc, có sự kiểm soát cả căn ở đây. Thành ra đó mà kiểm soát cả căn như một cục làm Samatang là một cách quân bình, chứ không có quá tới mức mà dễ vui để cho cả căn của mình để chạy theo ở cả căn, nhưng mà cũng không quá không có quá là căng thẳng để cho cái việc cả căn mà bị ức chế. Thành ra ở đây đó thì Đức Phật ngài khuyên ngài Sona là như vậy đó, là thầy nên an trụ tinh tấn một cách quân bình, kiểm soát cả căn một cách quân bình, rồi ở đây thì rồi tài để nắm vị tướng. Thì vị tướng ở đây đó, tài để nắm vị tướng cho các bạn tiện có lý đó, đó là tắc tha cha minikang apwahesi. Thì chữ tắc tha là tài đó, minikang là tướng, và apwahesi là nắm vị. Thì như vậy thì phải dịch khi khả chỉnh khác, nhưng mà khi mà nói như vậy nắm vị tướng là nắm giữ như thế nào, tức là khi mà mình kiểm soát cả căn thân rồi đó, thì mình một người mà tính tận một cách quân bình vừa phải, đưa đến cái mức độ không quá căng thẳng, không quá trùng, rồi nắm rồi kiểm soát các căn một cách quân bình vừa đủ, không quá căng, không quá trùng, và tài đó đó nắm được tướng, nắm được bắt được tướng ở đây đó, mình có thể nói rằng là nắm bắt được cái đề mục tu tập. Giả sử như cái người đó mà niềm thân thì nắm bắt niềm hơi thở, thì ngay khi đó phải nắm được cái hơi thở. Nếu như người đó mà niềm cảm thọ thì ngay khi đó nắm được cái cảm thọ, nắm được cái tưởng sinh diệt của cảm thọ. Thì như vậy ngày ngày xuyên một cái lời xuyên mình thấy rằng không rất là đơn giản. Bởi vì cái ngài Phô Na là một bậc trí giả, cũng đã có một sự hiểu biết. Chỉ như cái vấn đề của ngài, cái khúc mắc của ngài là ở cái chỗ ngài không biết cái mức cũng tinh tấn như thế nào thì vừa phải, là ngài quá mức tinh tấn, cho nên là nó thang thải dao động và không có thể nắm bắt được cái mức. Thì Đức Phật ngài chỉ cần dùng một vài từ ở đây, Đức Phật ngài cái câu mà Đức Phật ngài chỉ dạy đó, khi mà nói về thì các cái Phật không đó, ngài chỉ nói ba cụm từ đó thôi, và ba cụm từ đó đó nói lên toàn bộ cái cách làm sao để cho ngài Phô Na có thể giải quyết được cái vấn đề mà ngài đang bị vướng mắc. Thì như vậy là an trụ tinh tấn một cách quân bình, làm chủ các căn một cách quân bình, và tại đấy nắm giữ tướng. Thì khi mà Đức Phật ngài dạy như vậy xong rồi thì ngài lại dùng thân không, ngài biến mất ở rừng Sita và ngài trở về núi Vissakuta là núi Linh Thủy. Thì ngài Tôn giả Phô Na sau khi ngài Đức Phật chỉ dạy xong thì sau một thời gian ngài cũng an trụ tinh tấn một cách quân bình như vậy, và cũng làm chủ các căn một cách quân bình như vậy xong rồi đó, thì ngài sống độc cư an tịnh. Thì không lâu sau ngài chứng bắt được đạo quả A La Hán. Thì khi mà ngài chứng đắc xong đó thì ngài mới suy nghĩ rằng là ta hãy đi đến Thế Tôn và nói lên cái ý nghĩa này đối với Thế Tôn. Và như vậy thì ngài đi đến Đức Phật, đặt lễ Đức Phật, và khi đó ngài mới thưa với Đức Phật rằng ngài thưa với Đức Phật đó, còn cái câu này cũng có những cái từ rất là khó hiểu, có khi đọc qua một trận văn trước là bạch Thế Tôn, tùy theo nào là bậc A La Hán đã đoàn tầm các lầu hoặc toàn hành đã thành, đã làm những việc thanh lam, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích hữu thiết sự đã chơi việc, đã được giải thoát nơi chẳng cứ. Thì tất cả cái đoàn này đó, tất cả những cái từ này đều biểu để diễn tả cho trạng thái của một vị A La Hán. Thì bây giờ đoàn này là cái đoàn ngài những trình bày về Đức Thế Tôn. Vì ấy có sáu chỗ để xu hướng: một là xu hướng tích ly, hai là xu hướng viễn ly, ba là xu hướng vô sinh, bốn là xu hướng ái diệt, năm là xu hướng thụ diệt, và sáu là xu hướng vô thi. Thì ở đây dùng cái chữ xu hướng, thì như vậy tóm từ Pali đó, cái chữ xu hướng này đó thì đó là Akimutta. Akimutta thì có nghĩa là khuynh hướng về, trong tiếng Anh thì người ta dịch dùng cái chữ là cái bản dịch của ngài Phô Na thì ngài dùng cái chữ dedicated to, tức là cái tâm hướng về, tập trung về đó. Ở đây đó thì mình thấy rằng cái chữ xu hướng đó, xu hướng mà xu hướng về xuất ly và xu hướng về viện ly, thì ngay cái chữ xuất ly và chữ viện ly thì mình nghe thấy hai cái từ này sao mà giống nhau quá. Xuất ly thì cũng đã đi ra ngoài, mà viện ly thì đi ra xa. Vậy thì bây giờ cái chữ mà xuất ly đó đó thì trong tiếng Pali có người giao tin thì thấy rằng trong tiếng Pali đó thì chữ đầu tiên là cái xu hướng xuất ly đó, đó là Nekhamma Akimutto, mà chữ xu hướng viện ly đó là Paviveka Akimutto. Thì chữ Nekhamma mình hay dịch đó là xả ly. Xả ly ở đây là, có nghĩa là từ bỏ tất cả. Chẳng hạn như mình từ bỏ vật chất, mình từ bỏ tất cả những cái gì mà lâu nay mình dính mắc. Thì cái chữ Nekhamma ở đây thì ở đây dịch là xu hướng xuất ly. Còn cái chữ viện lý đó thì là chữ Paviveka, mà Paviveka thì tiếng Anh người ta hay dịch là seclusion hay là solitude, có nghĩa là ẩn cư, độc cư. Độc cư ở là cái nơi yên tĩnh mà không có đi lăng xăng, không có hoạt động ở bên ngoài nhiều. Thành ra hai cái từ này, chữ xuất ly và chữ viện lý đó, mà nếu như mình không có thấy được cái từ mình không có thể được cái từ Pali đó thì mình khó mà phân biệt được. Nhưng mà khi vào cái chi pháp đó thì thấy rằng là ngài nói rằng các vị A La Hán có sáu cái xu hướng, có nghĩa rằng trong cái đời sống hàng ngày của họ đó là cái tâm của họ luôn hướng về cái những cái trạng thái này. Mà mình dùng cái tâm mà hướng về thì nghe dễ hiểu, nhưng mà khi mình nói xu hướng xuất ly, xu hướng diễn ly đó, thì người ta phải nghĩ rằng khi mà một người mà xu hướng như vậy có nghĩa là họ chưa đạt được, là họ mong muốn để mà đạt được. Mà thật sự không phải vậy, mà chỉ do rằng khi một người này sẵn đó thì cái tâm của họ luôn hướng về cái trạng thái này mà không có hướng về trạng thái kia. Chẳng hạn như khi nói là Netkama Kimuto, người này sống là luôn hướng về cái việc là ly tham, nghĩa là hướng về phá ly, có nghĩa rằng người này không bao giờ chấp thủ hay là dẫn mắt bất cứ cái điều gì, dù đó là chùa chiền, dù đó là đệ tử, dù đó là tài sản, dù đó là danh vọng hay địa vị. Thì như vậy họ, cái cách sống của họ đó nó biểu hiện rằng họ luôn luôn hướng về cái sự ly tham. Rồi Pavivaka Pimoto là người này sống là luôn luôn hướng về cái hành độc cư, tức là thường thường các bậc thánh đó người ta không có thích ở chỗ đông người, ngay cả Đức Phật cũng vậy. Ngài chỉ có khi nào cần thuyết pháp, cần đồ cho ai thì Ngài giảng dạy cho người đó. Còn bình thường đó thì Ngài vẫn sống độc cư, và cả vị đệ tử của Ngài rất thường vẫn sống ở trong cái hành độc cư an tịnh. Thì các bậc thánh nói chúng đó thường họ rất là họ ít có cái khuynh hướng là giao du xã hội, mà luôn luôn có cái khuynh hướng là độc cư thanh tịnh. Rồi cái khuynh hướng thứ ba đó là ở đây trong bài cũng nói là xu hướng vô sân. Thì xu hướng vô sân thì ở đây gọi là Abhyapaccha Apimutto. Thì Abhyapaccha tức là vô sân, vô hận đó. Như vậy đó là những vị này á, những cái vị mà đã chứng đắc quả thẩm rồi, thì khi nào cái tâm của họ là luôn luôn hướng về vô sân, chứ không bao giờ hướng về cái sân. Không thấy mà giống như là nó có trong đời phận của một con người đó là có hai cực đoan. Những người thế gian đó thì tâm của người ta hay hướng về sân hơn. Đời phận của mình đó, khi mà mình thấy một cái điều gì mà mình không có ưa thích, mình nghe một cái điều gì mà trái tai, thì thường thường là cái tâm cái khuynh hướng của mình là nghiêng về cái phía sân nhiều hơn. Nhưng mà đối với các vật thẩm bậc thẩm thì dù cái điều đó là rất là khó chịu, cái đối tượng đó rất là không khả ái, nhưng mà với chị Mai đó thì cái tâm khi nào cũng hướng về phía vô sân cả. Thành ra đây là một điều thiền của những người mà những cái vị mà đã chứng đắc đạo quả A La Hán, vì họ đã diệt tầng thân, cho nên trong cái đời sống hàng ngày đó là luôn luôn có cái khuynh hướng, xu hướng là xu hướng vô sân. Rồi xu hướng ái diệt là tăng hắc thay gia Akimoto. Tăng hắc thay gia là ái diệt ái. Thì những vị mà hành những cái vị đó đó khi họ sống đó là khi nào cái tâm của họ cũng hướng về cái việc ái diệt, tức là họ luôn luôn biểu hiện ra cái thái độ là người đã hoàn toàn diệt tầng thân ấy, không có còn ưa thích, không có còn chấp thuận ưa thích là hay là dính mắc vào điều gì. Rồi tiếp theo là thứ năm thì xu hướng thụ diệt. Thì xu hướng thụ diệt ở đây đó là upadana khaya atimuto. Upadana là thụ và khaya là diệt, cho nên diệt thụ tức là không hoàn toàn diệt, đã hoàn toàn chưa diệt cái phần chấp thủ. Những vị này đó trong đời sống của họ đó không bao giờ còn xu hướng, không còn khuynh hướng phải cái việc chấp thủ nữa. Ngay cả trong cái việc giảng dạy, trong cái việc tranh luận, trong những cái việc mà nêu lên cái tư tưởng cũng vậy. Những người mà bình thường đó, khi mà người ta chưa có xả ly được thủ đó, thì người ta hay chấp vào cái quan niệm, chấp vào cái quan điểm, chấp vào cái chủ trương hay cái tư tưởng. Nhưng mà với những cái gì mà họ đã diệt, đã tả được cái thủ, chấp thủ rồi đó, thì họ chỉ mô tả cái chân lý mà thôi. Nếu ai nghe được thì nghe, ai không nghe được thì thôi. Cho người đó không có cố gắng làm sao để mà tranh cãi, để mà bảo vệ cho được cái tư tưởng của mình. Tư tưởng đó, đó là cái chân lý. Thì cái chân lý đó dù người ta chấp nhận hay không chấp nhận thì chân lý nó cũng tồn tại như vậy thôi. Thì vì sao mà mình phải tìm ngoài cách để mình chấp thủ và mình bảo vệ cái quan điểm đó? Thậm chí ngay cả cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Ngài nói rằng nếu như ai mà khen cái giáo pháp của Ngài mình cũng như vậy mà mình vui, ai có chê cái giáo pháp của Ngài như vậy mình cũng không phải như vậy mà buồn. Bởi vì bản thân của giáo pháp nó có một cái giá trị, nó vượt ngoài thời gian, nó vượt ngoài cái sự khen chê bình luận của người đời. Cho nên khi một người mà đã có cái luôn luôn mà đã phụ diệt thôi, diệt hoàn toàn cái chấp thủ thôi đó, thì người đó sống một cách rất là tự tại. và cái sáu, cái thứ sáu là khí lượng vô khí hạ tham mô hạ atimuto. Thì một người mà đã sống mà đã đạt đến cái quả vị cuối cùng thì chắc chắn vì đó không còn si mê nữa, cho nên những cái hành động, những cái lời nói của họ biểu hiện là nó đi hướng về cái phía vô khí. Thì khi mà nói đây những cái xu hướng như vậy đó, thì có một số người có một số suy nghĩ rằng đó, chẳng hạn như là có tôn giả này đó hoàn toàn chỉ ý chỉ thêm tín mà có xu hướng xuất ly. Ở đây có nghĩa rằng đó là vì này do cái lòng tin mà có xu hướng xuất ly như vậy, tức là khi mà cái câu này đó và là ngài đưa cái câu đó xong và ngài nói gì vậy, vì đó chớ có cái quan niệm như vậy. Bởi vì khi mà người ta nói vì đức tin mà có cái xu hướng xuất ly, có nghĩa rằng vì này chưa thấy được giáo pháp, chưa có chứng đắc được, nhưng mà do có một đức tin là đức Phật, đức tin là giáo pháp, đức tin là chư tăng, tin vào cái việc tu tập sẽ đem đến kết quả cho nên người này xuất ly. Nhưng mà khi mà một người mà nghĩ như vậy đó thì nghĩ sai. Bởi vì sao? Bởi vì những cái vị tùy theo mà đã đoàn tầng lầu hoặc rồi thì vì đó hoàn toàn việc tầng thám ái, cho nên vì này không cần phải làm gì thêm nữa. Và khi mà vì này không cần làm gì thêm thì cái tâm của vì này đó tự động mà hướng tới cái từ xuất ly mà thôi. Ở đây đó mình thấy rằng mà có hai cái trạng thái khác nhau. Một trạng thái của người đó là chưa có thành tựu đạo quả, đang trên con đường tu tập mà đang cố gắng để mà xuất ly, để mà xả ly bớt, để mà ly tham bớt, và do cái đức tin. Chẳng hạn như bây giờ đó mình lâm nga là cái người cư sĩ, mình đang muốn tu tập, mặc dù mình cũng thích hưởng thụ, mình cũng thích có của cải thì mình tiêu xài, mình ăn uống ngon, mình mặc đẹp, mình đi du lịch chơi. Nhưng mà rồi đó mình tin rằng á, một người mà tu tập á thì mình phải không có nên chạy theo tham dục, mà mình phải nên tinh tấn tu tập, rồi mình phải hành bổ thí. Nhờ bổ thí như vậy mình mới có phước đức, nhờ mình xả lý bực cái lòng tham ái đối dính mắc đối với vật chất như vậy thì mình phải cố gắng hơn. Và nhờ vậy cho nên vị này xu hướng tới cái xuất ly, tới cái xả ly. Thì như vậy người này đã chưa đạt tới cái trạng thái là việc ly hoàn toàn việc thành tham ái, nhưng mà vì cái đức tin vào cái pháp hành, đức tin vào những lời dạy của đức Phật mà vị này hướng đến cái lý tham. Thế đấy chỉ là cái giai đoạn sơ khởi của một người đang tập tu thôi. Nhưng mà dựa điểm chuyện này thì không đúng với một bậc cảnh A-la-hán đã đạt đến từ một người mà đã hoàn toàn việc tham ái rồi. Thì người này không có phải vì đức tin, mà người này đó là bởi vì cái trạng thái tâm của họ do đại việc tham tâm sinh, cho nên nó tự nhiên nó sẽ xu hướng như vậy và tự nhiên sẽ ly tham như vậy. Nó giống như là một cái trạng thái tâm của một người không tham thì bây giờ ai không sanh thì ai có tới chữa, chứ chắc chắn người đó làm sao mà nổi sanh lên được. Thì một người đã không tham rồi đó thì cái tài sản dù có nhiều, có giàu, có nhiều đến bao nhiêu cũng không làm cho họ đồng lòng. Vì vậy cho nên khi một người mà nhìn vào một vị thánh A-la-hán mà nghĩ rằng vị này cho có lẽ do vì đức tin cho nên mới có cái phân thưởng mà xuất ly hay là thả ly như vậy đó, thì như vậy đây là cái sự hiểu biết sai lầm. Một vị A-la-hán họ đã diệt tầng tham ái thì họ không cần phải làm gì thêm, thì trạng thái đó là cái trạng thái tự nhiên của tâm một người giải thoát rồi. Một cái hiểu sai lầm thứ hai đó, có người nói rằng đó, khi thấy các vị có cái xu hướng mà sống việc lý đó, thì vị này nghĩ rằng có lẽ tôn giả này là do tham muốn lợi dưỡng, muốn được cung kính, muốn có được danh tiếng, cho nên tâm mà hướng về việc lý. Thì thật ra không phải như vậy. Cũng có những người đó họ cảm thấy rằng đó mình mà sống độc cư, mình nhập thất, hay là mình sống ở trong rừng trong núi, mình không có định liệu gì cả cuộc đời đó, nhìn vào sẽ thấy một người này sống rất là thanh bạch, rất là dị giới, thì người ta sẽ tỉnh cần. Thì đó là có một số người họ có suy nghĩ như vậy, nhưng mà tiến bộ được các bậc thánh đó thì bởi vì họ luôn sống ở trong họ, một người đó họ có cái chính hướng là sống cái an tình, họ an tình để họ họ không có còn cái ưa muộn lăng xăng với cái xã hội bên ngoài. Thường xuyên đó mình thấy rằng những người bình thường á, mình ngồi một mình thì mình rất là buồn chán, mình cảm thấy không có cái chuyện gì để làm cả, thì nó sống phải, nó vô vị. cho nên mình có cái tâm hướng là phải tìm người này, tìm người kia để nói chuyện, để tán gẫu, để tâm sự. Và chẳng những cái lúc như vậy đó khiến cho cái tâm của mình là bị tán loạn, bị phẩm dịch. Ngược lại á, các bậc thánh á thì họ là không cần có cái nhu cầu như là của những cái người tham tham thôi, mà với họ đó khi mà họ sống thì họ sống trong cái thế giới nội tại và họ luôn luôn có một cái đề mục để họ quan sát, họ luôn luôn sống mà chỉ cần họ không cần phải có cái nhu cầu phải tâm sự phải giao du. Bởi vì khi mà một người mà phải tâm sự phải giao du, mình có những người chỉ vì thấy rằng có những lúc thì mình không có muốn, bởi vì giao du với người ta đó phải nghe những cái chuyện cần chỉ chuyện là chuyện nhà chuyện cửa chuyện buôn chuyện vui đó. Có những cái lúc mà mình nghe như vậy đó nó cũng làm mà khiến cho mình không có thể có được, mình cũng là cái người đó đó họ làm cho mình cái thời gian của mình nó bị không có con một cái sự an tình tuyệt đối như khi mà mình chủ vào ở trong cái thế giới nội tại. Thành ra ở đây đó thì một vị thánh A La Hán mà đã đoàn kết lâu hoặc đó thì vị này tự nhiên họ có cái khuynh hướng sẵn diện lên, chứ không phải vì lý do là có được danh tiếng, được lời dưỡng hay là được sự tôn kính. Và một cái sự hiểu lầm thứ ba nữa là họ hiểu rằng đó do đã trở lại cộng với giới cộng thủ mà mục tiêu theo hướng tâm đến sư lượng vô sân. Thì một vị tỳ kheo đó khi họ đã diệt tầng tham ái thì hoặc là đã diệt tầng sân hận, ở đây trong trường hợp nói tới vô sân mà có người thì cho rằng đó vì này đó, bởi vì vì này luôn luôn chấp thủ vào pháp hành, mà vì đã chấp thủ vào pháp hành cho nên là cố gắng luôn luôn giữ cho pháp hành của mình cho được tốt đẹp, cho nên không bao giờ cố gắng khởi để cho cái tâm mình không có khởi lên sân hận. Thì đó cũng chỉ là giai đoạn của những người mà đang tu tập bước đầu thôi, nhưng mà kiểu như vậy đối với các bậc thánh thì sai lầm. Bởi vì đối với các bậc thánh thì do khi mà vì này đó sở dĩ mà họ có xu hướng vô sân là bởi vì họ hoàn toàn đã diệt tầng sân hận, họ đã hoàn toàn tâm của họ không còn một mảy may sân hận nào nữa, cho nên dù bất cứ một người nào tới đánh tới chửi tới mắng họ đi nữa đó thì họ cũng có một cái trạng thái bất đồng. Và cái trạng thái bất đồng của một vị thánh đó thì ngài ở đây ngài Sô Na ngài có giải thích đó. Khi mà một vị nó đã có được cái tâm chân chánh giải thoát thì dù người đó dù có nhiều sắc do mắt nhận thức đi vào trong giới vực của mắt đó thì cũng không có chinh phục tâm của vị đó. Tâm của vị đó không có lồn thồn an trụ đạt tới cái sự không dao động do vị này quản thể cảnh diệt diệu chúng. Cũng như vậy với tai nhận thức âm thanh hay là mũi nhận thức mùi hương hay là lưỡi nhận thức cái gì hay là thân nhận thức về cái xúc đó thì hay là pháp mà nhận thức ý mà nhận thức về pháp đó, thì dù tất cả rất là nhiều đối tượng như vậy mà những cái đối tượng đó đi tới đó nghĩ như một người bình thường đó mà mình bị những cái đối tượng khả ái tới xâm nhập thì tâm của mình khởi tâm mình khởi lên cái tham ái, mà với cái đối tượng mà không khả ái mà nó xâm nhập thì mình dễ khởi lên từ tâm sân hận. Nhưng mà với một vị mà có tâm chân chánh giải thoát rồi thì dù có bao nhiêu cái đối tượng ở đi vào các căn đi nữa đó thì nó không bao giờ chinh phục được tâm của vị đó. Mà sợ gì không có nó không có xâm nhập được là bởi vì vị này đó quản thể được tánh diệt của chúng. Và đây một cái điều cầu rất là quan trọng mà mình có thể áp dụng vào trong cái đời sống hàng ngày để mà mình thu hút các căn đó, là khi mình tiếp xúc với đối tượng đó thì mình quản thể được cái tánh diệt của các pháp. Dù nó có đẹp để đâu đi nữa đó nó cũng diệt, dù có dễ chiều đến đâu đi nữa thì nó cũng sinh ra rồi, nó cũng tận diệt đi thôi. Mà mình thấy ngay cái diệt của nó thôi thì làm sao mà mình dính mắt mà mình ôm ấp vào được. Thường thường đó, người ta chửi nhau vì người ta nghĩ rằng là phải ăn ở với nhau đời đời kiếp kiếp, cho nên là người ta tin tưởng như vậy người ta sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà một người ngay khi mà họ thấy một cái tấm tham ái khởi lên thì họ đã thấy rằng cái tấm cũng ngay cái tấm ái, tâm ái tử của mình đó, ngay cái tâm đó cũng là vô thường, ngay cái tâm của người kia cũng là tâm vô thường, và ngay cả cái hạnh phúc đó nó cũng vô thường, nó tất cả nó có thể tăng lên và diệt đi bất cứ lúc nào. thì họ mới thấy được ngay từ cái trạng thái diệt đó đó, thì họ không có dính mắc, họ không có hy vọng nhiều và họ không có chấp thủ nhiều. Mình nhìn một trạng thái như vậy, mình thấy rằng mình nhìn cái bóng bóng khi trời mưa, mặc dù nó rất là đẹp, có cái ánh sáng mặt trời chiếu vào thấy ngủ sắc lộng lẫy rất là đẹp, nhưng mà không ai đắm đuối mà dính mắt vào cái bóng bóng nữa khi trời mưa cả. Bởi vì ai cũng biết rằng cái bóng bóng đó nó chỉ tồn tại trong vài giây thôi thì nó sẽ bể thôi. Nhưng mà mình lại đắm trước vào những cái khác là bởi vì mình không thấy được cái cảnh diệt của cái kia, mình không thấy được cái cảnh diệt, cho nên mình vừa nghĩ rằng là nó còn hoài, nó còn thương. Và chính vì mình không thể được cảnh diệt cho nên mình dính mắt, mà mình dính mắt với pháp nào á, mà cứ pháp đó diệt thì mình sẽ có cái sự đau khổ. Cho nên ở đây ngài nói rằng vì nào đó cái tâm của họ mà đạt tới mức chân chánh giải thoát rồi, cái tâm của họ không bị dao động khi tiếp xúc với các đối tượng, bởi vì họ quán thấy được cái cảnh diệt của các cái những cái pháp đó. Và khi một người mà thấy được cái quán thấy được cái cảnh diệt đó, cái tâm họ không dao động, thì tâm của vị người đó ví như là một cái hòn núi đá không có ràng nứt, không có trọng bằng, và dù có gió phương đông, mưa to gió lớn từ phương đông, từ phương tây, từ phương nam, từ phương bắc tới cũng không thể làm công việc cái tảng núi đá đó. Thì cũng như vậy, một người mà cái tâm mà chân chánh giải thoát rồi, thì vì đó đó, dù có ở giữa cái cuộc đời này, dù suốt ngày đó mắt vẫn thấy sắc, tai vẫn nghe âm thanh, mũi vẫn ngửi mùi hương, nhưng mà tâm vì đó vẫn luôn luôn rất là an tịnh, không có lộn xộn, và tâm của vị đó bình yên như là một tảng núi đá. Thì ở đây đó, ngài Sona, ngài cố gắng ngài mô tả cái trạng thái của một vị thánh A La Hán khi mà họ sống đó, họ có những cái xu hướng như vậy, và những cái xu hướng đó không phải là do họ cố gắng để mà đạt được, nhưng mà vì họ đã vì tâm đã diệt hết cả phiền não rồi, cho nên cái xu hướng này là cái xu hướng tự nhiên. Một người mà đã đắc được quả thánh A La Hán thì tự nhiên người này sẽ có cái khối lượng xả ly, là viễn ly, là diệt thải, là diệt sân, là diệt thủ, là diệt si. Và như vậy đó, họ sống hoàn toàn không còn nghiêng về cái tia tham sân si hay là nghi ngờ hay chấp thủ nữa. Và đây là một cái trạng, đây mình thấy rằng cái bài kinh này đó là mô tả cũng một vị khi mà chưa tu tập chỉnh đắc, thì vì đó đã từng đau khổ, đã từng từ bỏ chỉ sự tu tập để trở về cái đời sống của người cư sĩ. Nhưng mà nhờ đức Phật ngài chỉ cho cái phương pháp hành chứng đạo quân bình, không quá tinh tấn, không tinh tấn quá mức, mà cũng không có quá địa vua địa nhát, và ngài chỉnh đắc đạo quả. Và khi ngài chỉnh đắc đạo quả đó, khi ngài muốn đến để trình bày, bởi vì trước đây thì ngài khi mà ngài khỏi thất thì đức Phật ngài đã biết rồi. Bây giờ ngài đã tính tưởng và ngài chỉnh đắc, khi ngài muốn đến gặp người thầy của mình để trình bày cho đức Phật thấy những cái gì ngài đã đạt được và ngài cảm nhận được, và những cái gì mà ngài mô tả về trạng thái của một vị A La Hán, và những cái sự hiểu biết sai lầm của người ta khi mà nhận xét cái động cơ, cái nguyên nhân của những cái xu hướng tâm của các vị A La Hán như vậy. Thì cho thấy rằng đó, khi một vị thánh mà họ thấy họ cái điều gì đó, thì họ mô tả mình cảm thấy rằng là rất là rõ ràng. Và nhờ cái sự mô tả của các bậc thánh đó, nhờ vậy đó mình mới có biết được cái sự phân biệt giữa đời sống của một người phàm phu và một vị thánh. Mình khi một người phàm phu và mình không tiếp xúc với các chân, mà tiếp xúc với các chân đó, thì tâm của mình luôn luôn bị dao động, luôn luôn bị ảnh hưởng bởi điều tượng bên ngoài. Nó khi thì nó theo cái khuynh hướng là chấp thủ dính mắt, ngược lại thì nó theo cái khuynh hướng là đẩy ra, không có từ chối. Nhưng mà khi một người mà đã chứng đắc đạo quả, đã diệt hết phiền não, thì tâm vị này đối với tất cả các pháp đều bình đẳng như nhau, đều không dao động, đều quân bình, bởi vì vị này thấy rất rõ sự sanh diệt của các pháp. Dù tốt đẹp nó cũng sanh diệt, mà dù có xấu xa thì nó cũng sanh diệt. Mà nó đã sanh diệt rồi thì theo cái quy luật riêng của nó, thì vì sao mà mình lại tìm cách để mình can thiệp, làm vì sao mình lại tìm cách để mà mình níu kéo hay là muốn từ chối đẩy nó ra, hay cái việc từ chối hay đẩy nó ra đó, đều là những cái phản ứng không có sáng suốt và không có hợp với tự nhiên. Mà ngược lại đó, cái thái độ sống mà thản nhiên, đó là cái thái độ sống không tham, không sân, không chấp, không thủ. Thì Nhờ vậy đó, mình đọc cái bài kinh này thì mình cảm thấy rằng cái sự khác biệt rất là lớn giữa một người chưa chứng đắc và một người chứng đắc đạo quả. Và cái phương pháp tu tập cũng đã được Đức Phật nêu lên ở trong bài kinh, và ngài Sona ngài đã thực tập đã thành công, thì cũng là một cái bài học cho mỗi một chúng ta trên con đường tu tập. Có khi thì mình tâm cảnh quá, có khi thì mình dễ dối quá, và những lúc tâm cảnh quá hay dễ dối quá đó thì điều không có đưa tới cái trạng thái quân bình vừa phải để mà có thể tiếp xúc được, thấy rõ được các đối tượng. Nhờ vậy cho nên bây giờ mình phải tìm mức, một cái mức quân bình nào đó vừa phải để mà mình tu tập thì nó vừa đủ với cái thân tâm của mình. Có những người đó cái sức yếu mà cứ thấy người ta hành thiền nằm ngồi 5 tiếng đồng hồ mình cũng ráng ngồi 5 tiếng đồng hồ, thấy người ta ngồi không có trợ chân mình cũng cố gắng không có trợ chân mà mình đau đớn mình khổ sở đó, thì những cái đó đó là mình phải, cái lúc đó mình phải nhớ lại cái trạng thái mà Đức Phật ngài khuyên rằng mình phải tìm cách làm sao để mà tìm ra một cái trạng thái quân bình cho chính mình để mình tu tập vừa phải ra nó dễ đạt đến kết quả cuối cùng. Thì con xin được dừng lại cái thời pháp hôm nay ở đây và để lại thời gian cho chư tôn đức phải cộng đồng thêm để làm rõ ý nghĩa của bài học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính
thỉnh thầy giảng đạo. Sư Lý Pháp, đồng chí tôn đức và sư huynh thực sự hôm nay chúng ta quả thật là mất rất nhiều thời gian cho sự thực tập đầu tư, nhưng mà rồi lúc cuộc thì chúng ta cũng đi vào được trong đội hình chính của đại học. Đối với chúng tôi đi đây là một phần thưởng rất là quan trọng. Những cái thực tập ở bên ngoài nên chúng ta thiếu thực, nó không làm cho chúng ta chi phối công việc chính của mình. Công việc chính của mình là bất cứ khi nào chúng ta cũng tập trung vào những gì mà mình cần làm, đó là cái khả năng tập trung tinh thần của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta bước qua một lĩnh vực ngày hôm nay chúng tôi có cái khoảng câu hỏi là bởi vì chúng tôi nghĩ là phải biến chuyển theo, phải linh động theo thời gian. Và bây giờ thì chúng ta còn 30 phút nữa. Câu hỏi đầu tiên xin được kính thưa tổ đại sư, mà thưa tổ đại sư không biết là thưa tòa có ở trước máy không? Nếu thưa tòa có mặt ở trước máy thì xin nếu thưa tổ đại sư nghe được, dạ vâng. Mà thưa tổ đại sư, chúng ta nói đến cái sự quân bình của Indriya chúng ta ở trong ở trong A Di Đà chúng ta gọi là các quyền. Đôi khi dùng là các căn. Bạch Thượng Tổ Sư thích nhất là sự còn hỏi gì cho biết cái Indriya ở đây các quyền các căn nói cái gì, và tại sao mà khi mình được đề cập đến các Indriya này thì chúng ta thấy rằng quân bình của Indriya là một nghệ thuật rất là tế nhị, là một nghệ thuật rất là cổ xưa. Tại sao cái Indriya nó có khuynh hướng cực đoan, tại sao Indriya nó có khuynh hướng vượt cởi, tại sao cái Indriya nó có cái khuynh hướng làm cho chúng ta mất quân bình, quân tĩnh, thì tôi sẽ xin quan hệ giải rõ thêm về điều này một chút. Cứ đến thưa Phật.
Nam mô Bổn Thầy. Quý vị có nghe rõ chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch thì tôi rất lắm, kính bạch thì tâm chúng tôi quý vị. Cái danh từ của lễ hình giá chúng ta xài trong về nhiều nghĩa. Ở trong A Di Đà, trong Vi Diệu Pháp thì chữ Indriya ở đây là chỉ cho 22, có đến 22 thứ Indriya. Trong 22 thứ Indriya đó thì có 15 thứ thuộc về danh pháp. Nó đúng ra là 14 thứ rưỡi. và có 7 rưỡi in được giá, và nó thuộc về sắc pháp. Như vậy chúng ta có tổng cộng là 12 Indriya. Tổng cộng có 22 Indriya. Tại sao chúng tôi nói có cái rưỡi trong đó? Là bởi vì thứ gì? Khi chúng ta nói đến mạng quyền chi với Indriya thì có hai chi pháp làm á, chi vi tinh tri giác, tức là danh mạng quyền ở đây tức là chỉ cho cái chi vi tinh tri giác chia tới chi tác, tức là tâm sở mạng quyền, và một chi pháp nữa gọi là chi vi tinh tri giác rupa, hay là chi vi tác rupa, gọi là tắc mạng quyền. Còn rồi tắc nghiệp thì vì có hai quyền mà nó gồm hai chi pháp danh là tắc của một điều pháp, cho nên mới tính cái rưỡi ở trong đó. Còn bây giờ khi mà chúng ta nói đến cái chữ Indriya xài trong cái nghĩa của kinh tạng và cái nghĩa của lục tạng, thì ở đây chữ quyền hay là chữ Indriya xài trong cái nghĩa của lục tạng, ví dụ như chữ Indriya Sankhara, tức là Indriya Sankhara Prasuthisila, tức là thu thúc quyền thanh tịnh giới. Thu thúc quyền thanh tịnh giới ở đây tức là chỉ cho thu thúc 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và ý. Thì như vậy chữ Indriya có một nghĩa là chúng ta xài chữ lục căn hay là sáu quyền. Còn chữ Indriya mà xài có cái nghĩa của cái pháp tu tập đó, ví dụ như khi đề cập đến 37 phẩm trợ đạo, trong đó có 5 Indriya, tức là 5 quyền, tức là chỉ cho tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền. Tính tấn niệm định tuệ là 5 pháp quyền, nó cũng là chi pháp của 5 pháp lực hay là Panchapala ngũ lực. Thì ở đây đối với 6 Indriya hay chúng ta nói ngũ quyền mà thuộc về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đi, chúng ta chỉ nói ý quyền nó thuộc về tâm. Còn bây giờ chúng ta nói về sắc pháp, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì 5 quyền này sở dĩ được gọi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân gọi là quyền là bởi vì cái khả năng của thần kinh nhãn, của thần kinh nhĩ, thần kinh đĩ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, cái khả năng đó là nó biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thiết, được từ cảnh xúc. Cho nên con mắt được gọi là Indriya, tai gọi Indriya, mũi gọi Indriya, lưỡi gọi Indriya, lưỡi Indriya, và thân, cái thân tứ đại này, cái thân này gọi là Indriya nữa, cái Indriya tức là thân quyền. Thì về sắc pháp, thưa quý vị, chúng ta không tính kể là cái việc quân bình hay không quân bình, là bởi vì mắt là mắt, mắt thấy cảnh sắc, cái chuyện mà thấy cảnh sắc bị chi phối mạnh hay là nhẹ, đó là do nơi tâm biết cảnh sắc. Chứ còn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thì chỉ là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ thôi. Cho nên cái chỗ mà được gọi là quân bình ngũ quyền, ở đây chúng ta nên hiểu là quân bình năm cái pháp quyền hay là năm cái việt danh Namindriyat, tức là chỉ cho tính tấn niệm định tuệ, đức tin, tinh tấn, niệm, định và tuệ. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Ở đây cũng có cơ sở ở trong kinh điển thưa quý vị. Khi mà đề cập đến niềm tin hay là cái lòng tin, một vị hành giả khi mà tu tập, cái sự thiết tha, cái tâm thiết tha với đối tượng có đôi khi mạnh quá và có đôi khi yếu quá. Cái sự tinh tấn có vậy, có khi mạnh có khi yếu, chánh niệm cũng có khi mạnh khi yếu, chánh định khi mạnh khi yếu, trí tuệ có khi mạnh khi yếu. Thì đối với tính tấn niệm định tuệ thì chúng ta nói có khi mạnh khi yếu được và quân bình, tính tấn niệm định tuệ thì được. Còn đối với nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền thì chúng ta không thể nói là có khi mạnh khi yếu hay là quân bình. Chẳng lẽ là có mắt quân bình là chúng ta chỉ nhìn một ngày, chúng ta chỉ nhìn cảnh sắc khoảng chừng 10 lần chúng ta quy định vậy hay sao? Không phải. Một ngày có đôi khi chúng ta không ngủ, không ngủ không nghỉ thì chúng ta mở mắt ra chúng ta cứ nhìn cảnh sắc, cho nên không có lường được là mình nhìn bao nhiêu lần, nghe bao nhiêu tiếng, ngửi bao nhiêu mùi. Chúng ta không thể quân bình theo kiểu đó được, mà chỉ là nói đến cái sự quân bình các quyền ở đây, tức là quân bình về tính tấn niệm định tuệ. Như vậy thì nó mới ăn khớp với 37 pháp, 37 phẩm trợ đạo, trong đó có ngũ quyền, ngũ lực. Ngũ quyền ở đây tức là chỉ cho tính tấn niệm định tuệ. Thì mặc dù ở trong bài kinh không có nói đến, nhưng mà ở đây chúng ta dựa trên phương diện lý pháp mà chúng ta có thể nói, chúng ta nói khẳng định rằng cái trường hợp mà gọi là quân bình ngũ quyền, tức là chỉ cho tính tấn định như vậy. Và cái chữ quyền ở đây đó, nó có nghĩa như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cho dù là năm quyền danh hay là năm quyền sắc, hay là nói đến 22 quyền theo ví dụ pháp, thì cái chữ quyền này nó cũng có một nghĩa duy nhất, gọi là Indo Isarijan Karantipu Indriyan. Cái pháp nào mà tự có khả năng quyền hạn để hoạt động trong cái phạm trù nào đó thì như vậy được gọi là Indriya, là quyền. Ví dụ người thuộc tánh về tính. Cái thuộc tánh đó nó có một cái tính năng là trong sạch hay là vạn lọc, vạn lọc những cái bận nhơ, những cái sự nghi ngờ, tức là có cái sự trong sạch tín ngưỡng. Rồi tấn quyền, tức là chỉ cho tấn tâm sở, cần tâm sở. Cần tâm sở ở đây nó có một cái tính năng, có cái khả năng là thôi thúc các pháp luận sanh hướng tới, không có lui sụp, vân vân. Thì như vậy chúng ta gọi là indriya. Còn hoặc như chúng ta nói thần kinh nhãn, tức là chắc không phải xa đá. Thần kinh nhãn ở đây hay là con mắt, chúng ta gọi là nhãn quyền, là bởi vì con mắt cái khả năng của nó, cái tính năng của nó, đặc tính của nó là thu nhận được cảnh sắc. Còn cái tính năng của thần kinh nhĩ hay là lỗ tai đó, là thu nhận được cảnh thinh, âm thanh, vân vân. Thì như vậy pháp nào nó có cái khả năng đặc biệt và nó hoạt động ở trong một cái khả năng đó thì gọi đó là cái indriya hay là cái pháp quyền. Nếu mà chúng ta có cái thời gian để mà chúng ta chiêm nghiệm từng pháp một, từng pháp quyền indriya, thì chúng ta sẽ thấy mỗi một pháp như thế nó đều có cái khả năng riêng và nó hoạt động một cách đặc biệt mà những pháp khác không thể thay thế được. Còn cái việc mà thấy cảnh sắc là phải là cái việc làm của cái chức năng, chúng ta gọi là cái chức năng, cái chức năng của con mắt, chứ không phải là chức năng của lỗ tai, không phải là chức năng của mũi hay của lưỡi. Cái việc mà nghe cũng vậy, là chức năng của lỗ tai chứ không phải là chức năng của con mắt, vân vân. Thì như vậy chữ indriya được định nghĩa như thế, là pháp mà có cái khả năng đặc biệt và nó hoạt động trong cái chức năng và khi nói đến quyền mà quân bình thì điều này có nghĩa là đã nói đến năm quyền tính tấn niệm trí tuệ, chứ không phải là ám chỉ cho mắt tai mũi lưỡi thân. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà thượng tổ cho đảng vừa đưa lên như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Ta cũng xin trình bày về sự và các chú tôi biết rằng sự gì sẽ cùng đi. Bây giờ thì xin được cùng đề cập một bài. Không biết là đi có không có còn ở chỗ không? Để xin hỏi có để được bằng giải thích. Để chúng ta cần ở trong câu chuyện này, chúng ta thấy có một việc đó là những cái việc mà hiện trời thì được tiếp. Dạ. xin được hỏi để được phát đông một câu trả lời. Chúng ta thấy rằng đa phần những người mà có cái khuynh hướng mạnh mẽ về chuyện gì đó, những gì họ làm thì họ muốn làm rất là mạnh mẽ, nhưng mà rồi sau đó thì họ lại làm trái ngược lại. Ở đây trong cái xã hội Hoa Kỳ, cái tỷ lệ mà phạm, chúng ta nói về phạm tội hay là chúng ta nói về con người mà thay đổi lập trường, như sống trong cộng đồng ở tại Hoa Kỳ cũng bao nhiêu năm mình thấy rằng những người nào mà có cái hô hào mà mạnh mẽ và chuyện gì gì đó nhiều thì sau này họ hay nó càng nhiều hơn, tức là họ hay đảo ngược lại, họ không có bền bỉ nhiều đối với sự đối với những gì mà họ đã mạnh mẽ và theo đuổi từ ban đầu. Thì không biết là Đức Phật Tăng có nhận thấy rằng trong đời sống tu tập đó, và trong đời sống tu tập đó, nếu một người mà bắt đầu tu một bước thái độ tương đối là cực đoan thì điều đó nó có phản tác dụng không? Dạ, nó có nhiều phản tác dụng, cái kinh nghiệm của Đức Phật Tăng thế nào về điểm này? Bởi vì chúng ta có thể cảm nhận rằng thấy con người mà nghiêng về bên trái bên phải nhiều quá thì đối với họ nghiêng về bên trái cũng nhiều quá. Thì nếu mà để Đức Phật Tăng thấy một người mà vào trong chùa tu mà mình gọi là gắt của kiểu đó là không người cực kỳ chùa, hay là ban đầu mà làm cái gì mà cũng làm có vẻ là sốt sắng quá, thì để Đức Phật Tăng sẽ có lời gì để khuyên người đó làm thế nào để chúng ta có thể hành trình về lâu về dài hơn là nhất thời mà nó thái quá như vậy, thì tỉnh để Đức Phật Tăng.
Dạ, còn pháp năng kinh linh lễ được tâm bảo là kinh linh lễ thường toàn về siêu thường toàn giác đẳng ngài Đức Pháp Tăng. Mình chỉ tâm Đức Tăng kính chào những siêu lý pháp cùng quý tu lễ thường chào quốc gia quý Phật tử. Thật sự thì con cũng gặp những cái trường hợp này, thì con chỉ nói vui vui thôi. Con nói vui vui là mình thấy như cha mẹ mình trở thành cái ân đức vô lượng đó, thì cha mẹ mình chỉ làm có mấy việc thôi, cho mình ăn rồi lo cho mình đi học, về lo cơm lo ngủ phụ cho mình, và mỗi ngày cha mẹ mình chỉ làm bình thường như vậy thôi, mà lâu năm nó trở thành phi thường. Cũng như mình nói trong cuộc đời của mình vậy đó, nếu mà mình nói mình một ngày mình học một chút thôi mà lâu ngày trở thành phi thường. Còn nếu mà mình nói mình buổi hôm nay mình phải như vậy thì có lẽ là mình làm có nhiều khi mình chỉ làm một bữa hai bữa thôi. Thế một cái người mà làm với một cái khả năng mà trở thành phi thường đó, thì họ làm mình thấy nó rất là bình thường, nhưng mà lâu ngày nhiều tháng thì trở thành phi thường. Nên thường thường con cũng thấy những cái vị sư mà hơi cực đoan chút xíu thì con cũng nói khéo khéo thôi, sư chỉ ngày chỉ làm như vậy thôi chứ không cần phải nói bữa hôm nay sẽ phải làm hết cả ngày cái chuyện đó. Ở con người của mình thì nó cũng có ăn uống ngủ nghỉ, cũng có tu hành, cũng có như thế này thế kia, mình không thể nào nói bữa nay mình phải ngồi thiền 10 hay 12 tiếng mình để đừng có ăn đừng có ngủ này kia nữa, thì làm như vậy thì không bao giờ làm được lâu hết. Và cái người cha người mẹ hay là cái người học trò mà giỏi cũng vậy, mỗi ngày học một bài học mà học thuộc cái bài đó thôi, nhưng mà học lâu dài nó trở thành cái học trò giỏi, chứ không phải là ông thầy bắt học trò phải học như vậy một ngày phải học 10 tiếng hay 8 tiếng, không phải vậy. Và chỉ có một bài học đó, và bài học đó cái lượng tức á, là cái đứa học trò nào mà chuyên cũng học thuộc hết, chứ không phải là nó quá sức. Vì cái người trí dạy những cái học trò cũng phải có cái cách để mà dạy, và cha mẹ dạy con cũng có cái cách để mà dạy. Thì nhưng mà cái cách đó nó không phải là quá sức, nhưng mà làm lâu ngày đứa con làm đúng như vậy thì là đứa con đại chiếu. Nhưng mà ngược lại mình làm không có đúng như vậy thì thường người ta nói con bất hiếu hay là cãi lời. Cũng như vậy, nếu mình nói rằng đối với cha mẹ mình cũng vậy đó, nếu bữa hôm nay mình làm quá sức thì cha mẹ mình chắc chắn cũng lo lắng rất là nhiều, chứ không phải là cha mẹ mình vui. Nhưng mà nếu ngày nào mình cũng vừa làm, cũng vừa chuyện này chuyện kia đó, thì có lẽ cha mẹ mình vui, thấy con mình không bỏ cái chí hướng đó. Còn khi mình làm quá thì có thể là giống như là một cái trạng thái làm mà làm chỉ có một bữa hai bữa thôi. Cái người trí họ nhìn vào cái cách làm đó, thì họ biết rằng mình sẽ không có làm bền. Vì cái chuyện đó, chuyện đó nó phi thường, nhưng mà thật sự rất là tầm thường. Mình làm một bữa thiệt dữ. Có ở chùa Đức cũng lúc trước cũng có ông sư cũng còn ngộ. Đến mùa Giặc Hạ ông phát nguyện hành hạnh đầu đà, nghĩa là không ngủ. Ông làm mới bữa đầu thì ông ngồi được, bữa hôm sau ông nghiêng nghiêng, bữa hôm sau ông nằm xuống. Rồi mấy bữa sau ông nằm cho đến cả tuần lễ luôn, ông ngủ gặp vùi cả tuần lễ luôn, mà nó cũng không có lại sức. Nhưng mà lúc bây giờ thì có một vài sư thì thấy cái vị sư này làm như vậy thì có lời khuyên. Nhưng vị này muốn làm như vậy, rồi mấy bữa sau thì nó không còn chịu đựng được. Không còn chịu được mà nó trở thành nằm ngủ ly bì 7-8 bữa. Thì con nghĩ rằng cái chuyện mà mình làm giống như là một cái mình, nếu mình nói như là một cái con gà, hay là nó làm việc của nó là ví dụ gái báo canh thôi, chỉ báo canh đúng giờ thì con gà này rất là đặc biệt. Mà nếu con gà mà nó gái ngày hôm đó mà nó gái lung tung đó, thì con gà đó nó không có tác dụng gì hết đấy. Còn có bữa là nó cái, có bữa nó không gái thì người ta không có nuôi con gà đó. Thì con nghĩ cũng vậy, khi mà mình làm một cái việc gì đó thì mình làm điều điều thì nó có cái sự bền bỉ, và nó cũng cái nghĩa là tinh tấn. Chứ có phải cái nghĩa tinh tấn không phải là mình làm cho cố sức của mình, làm cho kiệt lực của mình. Và thường thường trong kinh Di Tiên Bồ Tát cũng có thí dụ một cái người mà gọi là tinh tấn cực đoan đó, là người đó đi kinh hành mà đi quá rồi, bây giờ cái đi không nổi nữa, đứng lại sụi xuống rồi trách tới đất làm sao mà bây giờ mình đứng dậy mình đi không được. Thì cái người đó không phải là người trí. Cái trái đất nó cũng vẫn là như vậy thôi, nhưng mà tại vì mình đi mình chạy quá mức, bây giờ mình không đi không đứng nổi, thì cái đó không phải là cái lỗi trái đất, mà cái lỗi là lỗi do mình không có biết hài hòa. Mình cứ đi thường thường, đi điều điều như vậy thì mình cứ đi hoài như vậy thì nó sẽ có kết quả. Còn bây giờ mình làm một lúc ào ào như vậy, chạy một lúc ào ào như vậy, rồi cuối cùng mình kiệt sức đi, mình không có đi được, mình lại trách thờ cái đất này sao mà lại bây giờ mình bước nó không muốn bước nữa. Không phải như vậy. Thì khi một người mà sống thường thường thì con thấy đa số cái người mà họ tinh tấn mà cho cực đoan đó, thì nó có cái trạng thái mà trong kinh hay nói là cái tâm dao động đó. Nếu mà người đó tinh tấn mà theo kiểu mà cực đoan thì cái tâm dao động, mà khi nghĩ rằng mình là người tinh tấn nhất bây giờ mà không có chứng đắc đạo quả như vậy là mình không có đủ duyên, hoặc là mình thiếu ba la mật, hoặc là mình như thế này thế kia, thì người đó thường suy nghĩ như vậy, nên người đó muốn quần tục. Đa số cũng như là ngày Tôn Nát có lý xá cũng vậy, ngày muốn quần tục. Nhưng Đức Phật biết cái sự tinh tấn như vậy nó không có phù hợp với cái pháp bậc thánh. Nên thường thường một cái người mà tu thiền quán mà nói là tinh tấn á, là người đã đi đứng nằm ngồi cũng chánh niệm tỉnh giác á, chứ không phải mình ngồi mình chánh niệm rồi đi đứng mình thất niệm, không phải vậy. Mà cái người tu mà tinh tấn là thường xuyên, nghĩa là lúc nào họ cũng chánh niệm tỉnh giác trong cái quan nghi đi đứng nằm ngồi. Họ ngồi họ nằm họ cũng an cứu niệm. Như vậy thì cái cách tu tập như vậy là gọi là không có cực đoan. Như mình nếu mình nghiêng về một cái tư thế nào mình hành mà đến mức độ đó thì nó có thể là y như một cái cực đoan. Và cái chuyện đó mình nhìn vô mình thấy phi thường mà rất là tầm thường. Nhưng mà cái người ta làm việc tầm thường nhưng mà rất là phi thường, cứ mỗi ngày công việc nó phải làm, mỗi ngày công việc nó làm. Cũng như nó cha mẹ của mình vậy, mỗi ngày cho mình ăn lo lắng cho mình cứ mỗi ngày như vậy, mà cha mẹ mình cũng làm bình thường như vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì ân cha nghĩa mẹ cao như núi Thái Sơn, như biển rộng bao la. Thì cái tình cha mẹ của mình lo lắng cho mình nó không phải nói ngày bữa, mà nó cả là suốt cuộc đời. Rồi mình tu tập mình cũng vậy thôi, mình cứ làm điều điều như vậy thì nó trở thành cái người học trò mà tu tập đúng theo pháp. Còn ngược lại mình làm một lúc mình làm quá mức điện, lúc mình bỏ đê như vậy thì nó không có phù hợp. Dù việc nào nó cũng vậy hết. Thì đây là một vài cái điểm con xin chia sẻ với cái câu hỏi của thượng tọa, không biết hết ý của thượng tọa chưa, nhưng mà xin tạm biết lại và cho thượng tọa nếu có gì thì con thỉnh thượng tọa trình bày thêm, và con xin chấm dứt thôi.
và thứ chín trường đại đức pháp tân. Đại đức pháp tân, đại đức pháp tân có nghe được không? Nếu đại đức pháp tân nghe được, đại đức pháp tân thì cho cô biết. Tôi giải thích và thứ đại đức pháp tân. Một cái pháp tân chúng ta được biết rằng tôn giả Sula là một trước khi xuất gia là một nhạc sĩ, là một người đánh đàn rất giỏi, và thành ra tôn giả là một người có cái giọng, chất giọng rất là truyền cảm, rất là hay. Một người mà muốn rằng có một cái thiên tư ở trong một cái ngành nghề gì đó, ở trong một cái lĩnh vực gì đó, thì khi họ làm những việc khác thì nó cũng có thể cái không như vậy, nó cũng có cái lợi, nghĩa là nó do ảnh hưởng. Ví dụ như mình chơi nhạc thì mình muốn bản nhạc mình hay nhất, mà mình muốn cái hay nhất, đẹp nhất thì thường vậy mình tạo ra cái sự mất quân bình. Thì đại đức pháp tân có thấy rằng những người mà họ có cái tài năng đặc biệt, một cái thiên tư về chuyện gì đó, họ có thiên tài về chuyện gì đó, thì họ hay gặp một số trở ngại ở trong đời sống của họ hơn là một người bình thường. Thì ý muốn nói rằng người ta nói là có tài thì có tật, người có tài thì phải mất quân bình. Ý tưởng có đúng như vậy không? Xin tỉnh thì có tật.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Thầy Giá, con xin thành kính lãnh lễ âm đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Thần Chúng, kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Đoàn Hiền Tôn Trung, kính chào toàn thể quý vị. Dạ, con thì con nghĩ rằng một người có một cái thiên tài, cái tài đặc biệt đó, thì con nghĩ rằng cái điều đó đó là do cái khả năng cũng như là cái năng khiếu của họ, hoặc là do cũng là do một phần là họ có cái sự quân tập, sự luyện tập. Nhưng mà con nghĩ rằng là thường thường thì mình thấy có nhiều khi thì những cái người mà có cái tài đặc biệt, thì nhớ hồi xưa có cái ông ca sĩ đồng nhạc sĩ mà đồng cổ dân dĩ, hồi xưa ở miền Tây có cái ông nhạc sĩ ca cổ mà ông bị mù. Thì con nghĩ rằng cái người mà tài á, thì không hẳn là cái người nào tài đã có nhiều cái tật, không phải là như vậy. Nhưng mà thường á, thì có khi á, thì người có tài thì họ lại cũng xen lẫn với cái tật của họ. Nhưng mà không phải là cái người nào có tài lại cũng là có tật hết. Thì con nghĩ là như vậy. Cho nên rằng cái mà cái khả năng á, và cái khả năng của một người nào đó, thì cái khả năng đó, đó con nghĩ rằng thứ nhất là họ có cái năng khiếu điều đó. Nói theo theo Phật giáo tức là họ đã có quân tập. Nhưng mà ở hiện tại thì họ cũng là có do cái sự quân tập nè, do quân tập hoặc là họ chuyên chú những điều đó thì họ sẽ tốt hơn, họ sẽ đặc biệt hơn. Con nghĩ là như vậy. Cho nên là trong một cái đời sống tu học cũng vậy. Mình ngoài cái duyên, ngoài cái duyên tức là mình đã có cái duyên lành, cái duyên tốt, thì mình phải có cái sự trao dồi hay là có một sự quân tập ở trong cái đời sống hiện tại của mình. Nếu mà cả được như vậy thì mình sẽ có thể đạt được nhiều cái thành công ở trong cái lãnh vực hay là trên cái sự tu tập của mình cũng vậy. Con nghĩ rằng ở trong cái sự quân tập của mình, cái sự cố gắng của mình, rồi cái sự nỗ lực của mình mà mình có được những cái thành đạt đó. Dạ, thì con xin chia sẻ cái ý nghĩ của con trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa nhận đặng trở lại hỏi con. Bây giờ thì con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại.
Các thứ chung để phát tình, để đi phát tính không biết, để đi phát tính có còn chưa biết không? Nếu để đi phát tính còn chưa biết thì để đi phát tính hoàn thiện chưa biết. Xin để đi phát tính hoàn thiện nếu còn chưa biết thì Phương Duy thì có lẽ là để đi cấp tính này, không có ở trước máy. Bây giờ thì cô thảo luận cuối cùng hôm nay xin được thỉnh Lê Sư Liệu Pháp trở lại, vừa là trả lời câu đề và cũng là kết thúc của buổi sinh hoạt. Cảm ơn, bởi vì thứ gì sáng nay chúng tôi có thu hoạch, do đó không có ở quá 10 giờ được. Câu cuối cùng xin hỏi Lê Sư Liệu Pháp là đa số khi mà chúng ta nhìn vào cái sự tu tập của người khác thì chúng ta hãy khen những cái ưu điểm, ưu điểm ví dụ người đó mạnh về niềm tin, mạnh về sự tinh tấn, mạnh về trí tuệ, vân vân. Chúng ta ca ngợi cái mạnh nhất của người đó, ca ngợi cái ưu điểm nhất của người đó, ca ngợi cái gì mà chúng ta thấy là người đó gọi là xuất sắc nhất. Nhưng mà cái đó là cái gì ca ngợi, còn cái gì cũng là thực tế tu tập đó, thì phải chăng là những cái mà nặng quá như vậy, ví dụ cái người nặng quá nặng về niềm tin hay quá nặng về trí tuệ hay quá nặng gì đó, thì điều đó nó không nhất thiết là đáng được tán thán vậy thôi. Cái khen của chúng ta là một lẽ, mà cái điều kiện để cho chúng ta có tiến bộ được hay không là một lẽ khác, có đúng như vậy không? Không chỉ như sự pháp còn phải trở lại.
Và câu hỏi của thượng tọa Giác Đàng Đắc Lan có nhớ một câu của Ngài Liên Minh. Ngài hay nói rằng đó, ưu điểm của một người cũng chính là khuyết điểm của người đó. Chẳng hạn như mình thấy một người mà họ có cái kiểu năng khiếu ngoại giao, họ hay họ giao du rất là khéo, họ có nhiều bạn bè, thì như vậy nhìn bên ngoài đó là cái năng ưu điểm của người đó. Nhưng mà cũng chính cái ưu điểm đó đó cũng là khuyết điểm của họ, bởi vì khi họ thích giao du như vậy, bạn bè nhiều như vậy đó, thì họ lại mất đi cái thời giờ để mà tâm cái chuyện ngoại giao quan hệ xã hội nhiều quá, mất đi cái thời giờ để tu tập. Và chẳng hạn như đức tin của một người đó là ưu điểm của người đó, nhưng mà một người mà đức tin quá mạnh đi là mà nó lấn lướt luôn cả cái tâm trí tuệ. Nhiều khi mình tin một người nào quá mà mình không cần phải xét đoán thì cái tin đó đó nó đi quá đa, nó cũng làm ảnh hưởng tới cái sự xét đoán của mình, và có khi nó làm cho mình không có thấy rõ được vấn đề. Vì vậy cho nên là mình phải thấy rất là rõ, mọi người có một cái ưu điểm, thì quan trọng là mình nhận ra cái ưu điểm của chính mình, và mình cũng phải nên biết cái ưu điểm đó đó, nó bên cạnh đó nó cũng có cái mặt yếu của nó, cái mặt nhược điểm chẳng hạn. Ví dụ như người thông minh ấy, thì họ nắm bắt cái vấn đề rất là nhanh. Họ người khác có khi là phải nghe giảng thiệt là nghe 10 câu mà hiểu, nhưng còn người này chỉ có nghe một câu là hiểu thôi, nghe hiểu rất là nhanh. Nhưng mà chính vì hiểu nhanh như vậy đó, đến lúc họ lại không có đau xấu suy nghĩ, họ mới nghe qua là họ cảm thấy họ hiểu rất nhanh. Nhưng mà vì mình cũng nghĩ mình hiểu, nhưng mà mình mới chỉ hiểu cái chợt bên ngoài nó thôi, mình chưa có hiểu sâu, mình không có để ý quan tâm mình tìm hiểu sâu. Ngược lại một người mà họ chậm hiểu, họ nghe họ chưa có hiểu, họ phải suy nghĩ một thời gian, họ phải đặt câu hỏi, họ phải suy tư thêm, khi đó họ mới hiểu. Nhưng mà đối với sự hiểu của họ tuy chậm nhưng mà nó lại chắc hơn, nó sâu hơn. Vì vậy cho nên mình phải thấy rất là rõ để mà mình bổ sung. Nếu như khi mà mình hiểu rõ như vậy, mình biết rằng là mình thông minh, mình mau hiểu, nhưng mà bên cạnh đó là mình cái hiểu của mình rất là hơi hợp, thì mình cũng phải để tâm để suy nghĩ nhiều hơn. Rồi những người mà thông minh thì hay có thêm cái tính là ỷ lại cho nên là dễ vui và không có nghiêm túc, không có tính siêng năng. Thì như vậy là nó cũng là cái tác dụng phù đó, nó đi ngược lại. Thì mình phải biết như vậy đó, để mình biết rằng mình thông minh nhưng mà mình thiếu cái sự siêng năng, thì mình phải bổ sung thêm cái sự siêng năng đó. Thì ở đấy đó, thì quan trọng của một người mà biết tu tập là làm sao mà mình biết phát huy được, mình biết được cái ưu điểm của mình ở đâu để mà mình phát huy, và mình biết được cái nhược điểm của mình nằm ở đâu để mình khắc phục. Thì có như vậy đó thì mình tu tập mới mau tiến bộ. Còn nếu không đó, mình tất cả cái gì mình chỉ cho là ưu điểm thôi, và mình tự hào về điểm đó, có khi để làm cho mình bị mắc kẹt. Ngược lại đó, nhược điểm người ta thì mình thấy rất là dễ, mà nhược điểm của mình thì mình không có thấy, hoặc là mình thấy đi nữa đó, mình cũng tìm cách để mình bao che, mình điền đặt, thì như vậy cũng rất là khó tiến bộ. một người mà muốn tiến bộ nhanh đó, người đó phải hiểu rõ bản thân mình, phải tự tìm hiểu những ưu điểm, nhược điểm và cái cách khắc phục đó, thì người đó tu mới nhanh được. Còn nếu không đó, có nhiều người họ tu rất là lâu, mình thấy họ tu hoài à, nhưng mà họ không tiến bộ gì cả, là bởi vì họ chỉ tìm hiểu bên ngoài mà không tìm hiểu bản thân mình. Mà quan trọng nhất của việc tu tập đó, là phải tìm hiểu, mình hiểu rõ bản thân mình, cho nên chiến thắng được bản thân mình mới là chiến thắng oan liệt nhất. Mà Đức Phật ngài cũng đã từng dạy như vậy trong rất là nhiều bài kinh Phật cũ hay những cái bài kinh khác. Và thì con xin được trả lời như vậy với câu hỏi vừa rồi, là con tình thân xin gọi gặp bạn trở lại.
Và thì chúng ta đi xin được không? Chúng ta vì chương trình tu tập rồi. Do đó chúng ta không có thời gian để đào sâu vào bài kinh hôm nay. Chúng ta rất là mong quý vị có thời gian cảm đọc lại bài kinh này. Ở trong đó có nhiều điểm rất là lợi ích cho chúng ta trên con đường tu tập. Chỉ là sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Hôm nay chúng ta sinh hoạt của Rung Diệu Pháp thì đi vào kỹ thuật. Hồi nãy được của Sakali nói ta về có tấm áo ta. Nhưng mà thực ra cái mình cứ vượt pháp Buddha Dhamma cũng là áo ta chứ không phải là chúng ta cái áo của những người khác chứ. Nhưng mà dù sao đi nữa thì có hai lúc thì lâu lâu chúng ta chạy qua trở lại cũng được nhà cũ, có khi cũng nó có đôi khi nó cũng tốt. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng với cái đề tài là được khỏi thương tình. Và biết Phật này nói rằng ở trong đời nó có những thứ cao hơn cái thương tình của mình, cái tầm thường, cái bình thường, cái đó là cái gì? Đó là câu chuyện ngày mai. Và ngày mai này thì chúng tôi là người cung cấp phần pháp lại cho ngài. Khi được hôm nay cứ rung diệu pháp, rung bốn phần pháp Buddha Dhamma đến đây để kết thúc. Chúng tôi lễ khi tôi được công chào tạm biệt quý Phật tử, cũng chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc, Nam mô Phật Thầy.